chưa có Phật tử cái tay này Phật.
Nam mô rồi bà con thân thuộc cũng tứ tán hết. Ngài mới làm cái âm tranh cất ngay cái chỗ cái nền nhà cũ Ngài ở. Nguyên cả cái làng đó họ không có biết đạo gì hết, cho nên thì Ngài vẫn ở đó. Ngài hàng ngày này cũng là làm lụng như bao như người khác, nhưng mà đặc biệt tối đó thì ở cái làng đó đâu có điện, mà người ta chỉ thắp đèn dầu không à. Mà lạ một cái là mỗi đêm đó là tất cả mọi người trong làng đó đều thấy cái thức của Ngài á là phát ra những cái luồng ánh sáng lạ lắm. À, cái dân làng mới thắc mắc, mới hỏi, mới tới hỏi là tại sao mà mỗi đêm mà trong cái thức của Thầy lại phát ra những cái luồng ánh sáng lạ như vậy. Thì Ngài mới nói đó là chư thiên mỗi đêm xuống nghe pháp, mà những vị đó đều là cha mẹ của Ngài quá cảnh, cho nên xuống nghe pháp. Bởi vì do cái công đức tu hành của Ngài mà khiến cho cha mẹ được sanh thiên. Bởi vì mình nói là tại sao nó lạ như vậy, ví dụ như cha mẹ đâu có tu đâu mà những cái người con tu mà lại là có ảnh hưởng lớn như vậy. Bởi vì đây là do cái sức cảm ứng, mà cảm ứng như thế này nè. Bởi vì khi mà cha mẹ ở trong thế gian á, trong cái cuộc đời trải qua nhiều cái đau khổ, nhất là đau khổ cái cuộc đời, thì lúc bây giờ là cha mẹ mới phát hiện ra được một cái điều: con mình đi tu là một cái điều rất là đúng. Bởi vì nếu mà để con mình đi theo cái con đường của mình là rất là đau khổ và nhiều cái chông gai khổ não, mà nhất là gần bệnh lại sanh nhiều cái bệnh tật. Bây giờ con mình đi tu đắc đạo, làm việc Phật pháp, lòng rất là hoan hỷ và hãnh diện là mình có một cái người con đi tu làm cái chuyện lớn xuất thế gian, lòng này tràn hoan hỷ như vậy, tự nhiên cái công đức và cái phước lành từ nơi tâm của ông bà nó phát ra được sanh thiên. Vậy mà trở về lại thăm con với một ánh sáng rất là phi thường. Cho nên mới nói là nếu mà thật sự chúng ta mà không có quyết trí xuất gia, từ bỏ người thân đó, thì quý vị khó mà có thể thành tựu được đạo nghiệp của mình lắm. Bởi vì lâu lâu gọi điện thoại: con ơi má bệnh, con ơi má đau, về chở má đi bệnh viện con, đứa thứ hết trơn là thôi thua rồi. Nên đó là cái chỗ mà chúng ta thấy là người xưa họ xuất gia cái trí thức là xuất thế. Năm 23 tuổi, sư đến Giang Tây tham học với Bách Trượng Hoài Hải. Bách Trượng vừa thấy sư liền cho nhận nhập chúng. Trong chúng sư là người được cử đứng hàng đầu. Là ngài Bách Trượng vừa thấy sư là cho nhập chúng liền. Và trong chúng thì sư là cái người được cử đứng đầu, vì ngài rất là quay nghi đỉnh đạt, lại là khuyên thâm, cho nên được là cái người làm thủ chúng. Một hôm sư đứng hầu Bách Trượng, Bách Trượng hỏi ai thì sư mới thưa, nói con Linh Hữu. Thì Bách Trượng mới bảo: ngươi vạch trong lò xem có lửa chăng? Thì sư mới vạch ra, mới thưa: không lửa. Bách Trượng đứng dậy đến vạch sâu trong lò, được chút lửa đưa lên chỉ sư, bảo: ngươi bảo là không, cái này là cái gì? Thì sư do đây mà tỏ ngộ, lễ tạ trình bày chỗ giải ngộ của mình. Bách Trượng mới bảo là một hôm thì ngài đứng hầu thầy, thì ngài Bách Trượng hỏi là ai, nói là con Linh Hữu. Nói ông rảnh ông tới trong cái lò đó, thì ở Trung Quốc ngày xưa thì họ dùng cái lò sưởi, cho nên thì khi mà cái lò nó tắt rồi đó thì còn tro trong đó, ông tới coi trong đó còn lửa không để nhúng thêm củi vào. Thì tổ Linh Hữu mới đến thì mới tìm, thì nói là không có lửa gì hết. Bách Trượng mới ngồi dậy, mới vạch sâu ở trong lò đó, ngồi bên trong đó thì còn có một cục lửa, ông mới đưa lên. Ông nói: ông nói không còn lửa chứ cái này là cái gì? Thì sư nhân đây là giác rồi. À, đó là cái chỗ mà khai thị của các vị rất là phi thường. Bởi vì khi hỏi là ai thì đó là con. Đó là một cái điều nó đã là một lần khai thị lần thứ nhất rồi. À, thường thường á, là chúng ta mình thường đánh mất những cái gì mà chúng ta nó sẵn có, những cái gì nó đơn giản nhất, nó sẵn có nhất mới là cái con người thật của mình. Bởi vì đó là cái tánh ban sơ của tất cả chúng sanh, đó là cái tánh rất là thiện lành. Mà cái tánh ban sơ đó là không phải là mới sanh ra, mà cái tánh ban sơ tức là cái sẵn có của mình, tức là lúc nào chúng ta cũng có một cái tâm nó trong sáng đó. Cái tâm nó hồn nhiên trong sáng, mà cái tâm này đó là cái tâm mà mang đến một cái sự giác ngộ của mình. Cho nên vừa rồi đó là thầy chứng kiến một chuyện luôn, khi mà chiếc xe xanh của chùa đó thì nó bị đứt thắng, rồi nó bị hư cái hộp số mà mới có 150.000 mai thôi. Thì lúc bây giờ là có một anh Phật tử người Mỹ, anh đến, cái thầy mới nói thôi, cái này là tôi cho anh đó, mang về thì anh là thợ sửa. Cái lúc bây giờ là anh nghe vậy anh mới nói không, anh sẽ cố gắng anh sửa, anh mang lại cho chùa chạy. Thì mình thấy anh này anh tốt quá thì mình cũng nhận luôn. Rồi anh về, anh bàn với cái người vợ sao biết, thì 2-3 ngày sau anh mới đến chở luôn cái người vợ đó. Anh mới mở cái xe ra, anh nói anh thay một cái ống dây thôi, thay rồi mà thầy thấy cái ống dây kia cũng giống như cái ống dây này. Anh nói tương lai là cái ống dây này cũng bể luôn, nếu mà mình chạy á sẽ gặp cái nguy hiểm, nếu mà có cái chuyện gì đó thì sẽ gặp cái nguy hiểm, cho nên chiếc xe này ngon à, chiếc xe này chưa bỏ đi nè. Nhưng mà mình thấy hai ống giống nhau thôi, không có gì hết, mà ống kia vẫn còn xài được, vẫn còn chạy được chứ không có gì. Thì nói vậy thôi thì anh cứ lấy chiếc xe này về đi. Thế là xe này lấy về thì anh là thợ sửa xe, có hư gì sửa được, chứ còn mấy thầy đâu biết được, mấy thầy sửa. Hai vợ chồng vui vẻ, mừng vui vẻ tới cảm ơn, bắt tay đủ thứ hết trơn rồi xách xe về. Tức là cái tâm ban đầu đó là nó rất là thiện, tức là nó trong sáng lắm, tức là nghĩ là mình không có cái gì hết. Nhưng mà khi về bắt đầu suy nghĩ lại, hai chồng bàn nhau chiếc xe này có 150.000 mai à, mà hơn cái đó mình sửa chút mình xài cũng được. Cho nên là cái rồi lên cái nghĩ một cái cách khác để mình nói. Nhưng mà mình rất là có thể, từ ban đầu á là mình đã muốn cho tặng chiếc xe cho anh ta rồi, nhưng mình hiểu được cái tâm lý khi mà họ về suy nghĩ một thời gian rồi. Tức là mới nói là cái tâm ban đầu của tất cả chúng ta là cái tâm rất là thiện lành, cái tâm rất là cái tâm sáng, mà cái tâm ban đầu đó là cái tâm mà nó ngay đây và bây giờ. Cho nên người đứng hầu hỏi nói ai con linh hữu, tức là một cái bối cảnh nó rất là đơn giản, mà quý vị đó mình tập sống đơn giản như vậy là ít phiền não. Từ ngoài thế gian đó, nhiều khi đó là mình cái gì mình suy nghĩ nhiều quá, có nhiều chuyện mình nói mình phải suy nghĩ nhiều thì mình mới ra được cái công việc. Nhưng mà có rất nhiều việc quý vị suy nghĩ càng nhiều nó càng rối ra. Rồi quý vị không suy nghĩ gì hết, tự nhiên cái điều đó nó lại sáng lên. Cho nên chính vì cho cái tâm tư và cái tư tưởng của mình nó xen vào trong cái cuộc sống của mình. Cho ngày xưa là khi mà thầy bạn học Phật Pháp đó, mà đến cái chỗ mà cái câu gọi là ngũ ấm xí thành khổ đó, cái câu này á, mình luận giải nó rất là mơ hồ. Bởi vì là sắc thọ tưởng hành thức nó lên xuống làm cho mình nó khổ, thì mình thấy cái đó là nó cũng rất là mơ hồ. Nhưng mà khi mà đi vào Phật Pháp mà quyên thâm một chút xíu thì mình thấy đúng thật. Tại vì á, là cái tư tưởng của mình nó chi phối được cái cuộc sống của mình rất là nhiều. Cái thức tưởng của mình á, nó xen vào cái cuộc sống của mình á. Giống như bình thường á, mình gặp cái người đó dù cho là ghét hay thương gì mình mới gặp á, là tự nhiên mình thấy cũng không có gì đâu. Cái mình nhớ lại ngày hôm qua họ làm cái gì á, là bắt đầu mình có thành kiến với họ liền. Mà khi có thành kiến rồi đó là mình khó chịu, người kia cũng khó chịu, tạo nên một cái môi trường rất là khó chịu. Cho nên á, rồi cái mình thấy cái gì cái mình cũng suy nghĩ càng nhiều, mà suy nghĩ càng nhiều thì nó càng xa. Cho nên chính vì vậy đó, là cái gì mình có thể làm được thì mình có thể làm, không làm được thì mình không làm. Chứ còn suy tư nghĩ tưởng là mình sẽ không làm được cái gì của thế gian này cả. Cho nên bữa trước cũng có anh Phật tử, ảnh là tên Hoài Sơn, cho nên ảnh nhớ cái câu chuyện này, ảnh kể cho mình nghe. Là ông đó là Thông Hoa Đà đó, là lúc mà vào cái thời Tam Quốc đó, là ông là cái ông thầy thuốc rất là Vì bệnh giỏi lắm, bệnh nào trị cũng được, mà ổng gọi là thần y Hoa Đà, mà ổng nổi tiếng lắm. Thì bữa đó đó có một cái bà vợ đến nói với ông thần y Hoa Đà đó, mới nói đó là bây giờ thầy có thể nào có cái thang thuốc để mà tôi về tôi cho chồng tôi uống, cho chồng tôi chết đi. Bởi vì hai chồng có lục đục gì không biết, hay là bà có người khác thì cũng không biết luôn. Nhưng mà cái tâm nguyện của bà là muốn cho người chồng chết khi người chồng đang bệnh. Ông Hoa Đà là thần y mà, ông đâu thể nào mà cố một cái thang thuốc mà để cho mình giết một cái người, lương tâm đâu có cho. Bởi ngày xưa là đúng cái từ gọi là lương y như từ mẫu đó, là không có thể nào mà giết người ta được. Ông mới hốt một cái thang thuốc, ba thang thuốc mà trong đó còn là hoài sơn không à. Mà quý vị biết là hoài sơn là cái củ hoài sơn mà ở quê, những người ở quê là quý vị hay biết của hoài sơn đó, đó là một cái tên thuốc, thuốc bắc, nhưng mà ở Việt Nam rất là nhiều. Ngày xưa thầy cũng ăn cái củ hoài sơn đó, vô trong rừng mình cứ bới củ hoài sơn ăn cũng đói, ăn nó ngon lắm, mà cái đó nó trị bệnh thận, uống vô là nó khỏe hơn lắm. Ổng mới hốt ba cái thang thuốc hoài sơn cho cái người vợ này mới về. Người vợ này ngoài về đó chỉ một cái thang thuốc thứ nhất thôi cho ông chồng uống, chồng chết ngắt rồi. Bà vợ bà đã tới bà cảm ơn, nói là nhờ thầy hốt cái thuốc đó mà ông chồng tôi bây giờ qua đời rồi. Thì ông này mới giật mình, ổng hỏi bà làm sao mà có thể mà chết được. Thì bà mới kể đó là lúc bà sắc thuốc á, bà mới lấy cây cà thuộc dược á, không có củi, lấy cà thuộc dược, cái cây nó khô á, bà mang nó vô đó, mà cái khói của cây cà thuộc dược á là nó bay vào trong cái thuốc của hoài sơn đó, là nó tạo thành một cái loại thuốc độc. Ông nghe vậy ông nói buồn quá, ông giết một mạng người. Và quý vị biết là bên đó là tàu có cái tủ thuốc, tủ thuốc, mỗi tủ thuốc có cái chìa khóa giữ thuốc quý mà, nguyên cái chùm chìa khóa ông cầm quăng không xong, ông từ bỏ nghề thuốc luôn, ông không có làm, ông buồn lắm. Rồi bây giờ đến lúc đó thì ông thì ở một cái nhà cũng có cái người hầu, thì trong cái làng đó là cái làng chài. Bữa đó có cái anh chàng đó đó, vợ ảnh mắc đẻ mà đẻ không ra, cho nên đó là mới đến nhờ ông Hoa Đà có một cái phương cách gì đó để cho vợ ông sanh nó mau. Ông Hoa Đà đóng cửa không có mở cửa, gõ cửa cách mấy cũng không có mở cửa luôn, mà ổng đang vội nữa, giờ ổng đang phát sanh rồi. Rồi lúc đó ổng mới vừa ngủ dậy là ổng mới kêu cái người thị giả lấy nước lạnh cho thầy. Anh này nghe lấy nước lạnh, anh tưởng là ông Hoa Đà kêu lấy nước lạnh. Ảnh về đó, ảnh múc một nước trong lu á, nước lạnh trong lu á, ảnh múc một xô tạt cho bà vợ, các bà vợ hết hồn sanh ra luôn. Cho nên cái anh chàng chài lưới này mới tới tạ ơn. Bữa đó ảnh đi chài, ảnh mới chài được con cá lớn lắm, mới đến mới tặng cho ông Hoa Đà. Ông cảm ơn dữ lắm. Ông Hoa Đà nó hỏi tại sao, nó nhờ nghe thầy nó lấy nước lạnh tạt bà vợ hết hồn sao biết sanh con ra luôn. Nên cảm ơn dữ lắm, tặng cho thầy con cá. Thì mới kêu cái người đệ tử đó làm cá, mổ bụng con cá ra có xong chìa khóa cả, không tiếp tục hành nghề. Cho nên nói câu là hết thời hoài sơn thành độc dược đó, mà có thời thanh thủy cũng sanh con. Là khi mà người ta có thời là người ta làm được, còn hết thời thì tự nhiên cái gì nó cũng chứa nấy. Cho nên nói trong cái cuộc đời này đó, là nhiều khi mình cứ suy nghĩ nó rất là nhiều, rồi cái mình làm đụng cái chuyện gì cái là mình thối tâm, đụng cái chuyện gì là mình suy nghĩ, cho nên cuối cùng là nó mất hết đi những cái cơ hội. Cũng may cái chìa khóa nó còn trở lại, nó tiếp tục ở thành đi, chứ không đâu là suốt đời của anh là không có làm được cái chuyện gì hết, là do mình suy nghĩ quá nhiều. Mà cái tâm ban đầu là cái tâm nó rất là thiện, mà cái tâm đó là nó bây giờ. Cho nên ví dụ như bây giờ có ai kêu mình thì mình vẫn nghe và mình trả lời một cách rất là an lành thôi, không cần phải suy nghĩ tại sao người đó kêu mình và kêu mình để làm gì, mình cũng không cần phải suy nghĩ, chỉ nghe và trả lời một cách rất là hồn nhiên. Nói con đi vào trong cái lò đó là coi có lửa hay không, quy sơn linh thủ với môi không có. Thực ra không phải là không có, nhưng mà trong lòng của ngài quy sơn đó là bởi vì trong con vẫn chưa có thể nào giác ngộ được, tìm mà vẫn chưa thấy ông Phật mình ở cái chỗ nào. Trên tổ bách trượt ngài mới đến moi vào trong lấy một đống lửa, ông không tìm không thấy chứ cái gì là đây. Thì lúc bây giờ Ngài Quy Sơn Ngài mới giác ngộ là cái bình thường nhất của con người là cái tâm trong sáng rất là an lành. Quý vị có một cái đôi tai, quý vị có hai cái con mắt, quý vị có thể cảm giác được, quý vị có thể nếm vị được, tất cả mọi cái thứ đó đều là hiện hữu ngay đây và bây giờ cả. Không có một cái gì là cái ấn tượng, không có cái gì mình phải suy tư nghĩ tưởng cả, cho nên nó tự nó phát ra. Cho nên lúc mà quý vị hành thiền cũng vậy, phải để tự nó phát ra, mình đừng có kèm. Cho nên nói là tự không ngực lưu xuất, tức là từ nơi tâm mình nó phát ra. Mình nói tâm mình, cách mình tìm tâm mình, mình tìm tâm mình ở chỗ nào nó phát ra làm sao, thì như vậy nó càng xa đạo, mà nó tự nó phát ra. Tự không ngực lưu xuất, tức là từ nơi sáu căn của mình nó phát ra cái diệu dụng. Mà từ nơi đó mà quý vị nhận lấy, mà quý vị tự giác ngộ nơi tâm Phật của mình. Giống như tai của quý vị, không, mình không nói là mình muốn nghe mà nó vẫn cứ tự nghe, bởi vì nó luôn luôn nó phát ra từ nơi lỗ tai của mình để nó nghe tất cả những âm thanh. Mắt của mình nó tự nó phát ra là thấy hết tất cả những cái hiện tượng. Nhưng mà mọi người thì cứ nghe chỉ theo nghiệp thôi. Mà đã là nghe theo nghiệp là cái nghiệp nó nghe, chứ không phải là chúng ta nghe. Cho nên chư tổ nói chúng ta có tai mà như điếc, có mắt mà như mù. Chúng ta chưa bao giờ thực sự thấy từ nơi cái tâm của mình nó phát ra, chưa bao giờ nghe từ cái tâm của mình nó phát ra. Tức là cái gì cứ để tự nó phát ra. Cho nên nước nó tự trôi, mây nó tự bay, xung la vạn tượng nó tự có đầy đủ, từ nơi tâm mình nó phát ra. Mà ngay đây quý vị nhận lấy là quý vị thấy được con người của mình. Ông nói không chứ cái này là cái gì, thì tổ Quy Sơn Ngài giác ngộ. Mà khi giác ngộ rồi thì tổ bảo đây là con đường rẽ tạm thời. Kinh nói muốn thấy Phật tánh phải quán thời tiết nhân duyên. Thời tiết đến như mê chợt ngộ, như quên chợt nhớ, mới tỉnh vật của mình không từ bên ngoài mà được. Tức là đây là cái con đường rẽ tạm thời, nhận ra là tạm thời thôi. Nhưng mà kinh nói muốn thấy được cái Phật tánh phải quán cái nhân duyên thời tiết. Nói cái nhân duyên thời tiết mà không phải là mình chờ 5 năm, 10 năm để mà mình giác ngộ. Nói nhân duyên thời tiết tức là mình không có đề khởi một cái gì, mình không có tạo tác một cái gì, mà tự tâm mình nó phát ra, tự tâm mình nó lưu xuất ra để mình nhận lấy. Đó là cái nhân duyên thời tiết nó tự đủ. Thường thường đó là mình cứ gượng ép, ví dụ như là mình muốn mình thấy, mình muốn mình được, mình muốn mình làm cái này, mình muốn mình làm cái kia, mình muốn tạo cái này, tạo cái nọ. Tất cả điều đó đều do mình muốn hết, mà không phải là một cách nó nhân duyên. Tức là từ nơi tâm mình phát ra sáu căn, từ nơi sáu căn nhận lấy sáu trần. Tức là khi mà nhân duyên nó hòa hợp như vậy, mà nhận ra được một cái tự sáng, tự chiếu, tự soi, đó là quý vị để cho nhân duyên thời tiết nó tự đủ, tự chín, tự mùi. Thì như vậy đó là chúng ta tự giác ngộ lấy được tâm mình. Như mê chợt ngộ thôi, như quên chợt nhớ. Bây giờ mình quên rồi, bây giờ nhớ thôi, chứ không có cái gì gọi là đặc biệt hết. Bởi vì mình đã sẵn rồi, bây giờ nhớ lại con người thật của mình, thì mới tỉnh vật của mình không từ bên ngoài mà được. Không phải là do chúng ta tìm kiếm, nghĩ tưởng, mà cái điều này nó rất là hợp lý. Bởi vì đó là muốn vượt qua được thân năm uẩn mình, sắc thọ tưởng hành thức, thì cái điều tuyệt đối đầu tiên là phải không có suy tư nghĩ tưởng, không có theo cái lề lối của tâm thức. Đừng có suy tư nghĩ tưởng gì hết, để tâm mình nó tự phát. Quý vị thử để tâm mình nó tự phát, mình đừng có kình trâu mình luôn luôn, là mình có ấn định là tôi ở đây, người ở kia, đủ thứ. Mình luôn luôn cứ tạo cái hàng rào, ấn định là mình đang ngồi đây, mình thấy này thấy kia ha. Đó mình cứ ấn định, mà cái ấn định đó là cái tư tưởng. Là giống như bây giờ là mình nói là tâm mình nó phải yên như thế này như thế kia, còn không đó là mình phải để tâm chỗ này, để tâm chỗ kia. Tất cả những cái đó đều là tư tưởng, tất cả những cái đó đều là tâm thức của mình hết. Bây giờ phải là tự tánh mình nó lưu xuất. Giống như Ngài Tuyết Phong Nghĩa Tồn, Ngài nói với Ngài Nhâm Đầu Toàn Phát đó, tức là khi mà trình bày hết kiến giải rồi đó, thì Ngài Nhâm Đầu Ngài mới nói đó là Tất cả những cái đó ông đừng bao giờ nhắc lại, mà phải mỗi mỗi từ trong lông ngực, hông ngực mình nó lưu xuất ra, thì như vậy mới là cái chính mình. Quý vị hãy để tự cho nó lưu xuất ra, tự mình nghe, tự mình thấy. Quý vị đừng có ấn định mình là cái gì cả. Và khi như vậy đó, chúng ta mới là con người của mình. Còn quý vị ấn định mình thì quý vị đó là đang sống với cái tâm thức, và cho tâm thức là mình, cho cái tưởng đó là mình. Cho nên quý vị không có thể nào vượt được 50 của ma được. Bởi vì còn có chút tưởng, còn có chút thức, tức là vẫn còn bị ma nó che. Bây giờ mình không có ấn định, mình không có cái gì gọi là mình cả, mà phải là từ trong mình nó lưu xuất ra. Thì từ trong mình lưu xuất ra là không có cái quan điểm là mình hay là chẳng phải mình, ta hay chẳng phải ta. Thì cái này mới là cái đạo lý từ tâm mình nó lưu xuất. Đây là không Phật, cho nên mới nói là Phật nhà là vậy đó. Phật nhà không biết biết chi Phật chùa đó. Phật nhà tức là ông Phật tâm. Mà ông Phật tâm, mình có nhiều người nói là Phật trong tâm, tôi khỏi cần đi chùa cũng được. Họ nói vậy là cũng được, chứ không phải là không được. Nhưng mà họ biết Phật tâm ở cái chỗ nào. Mà phải thấy được ông Phật mà nó tự lưu xuất ra, mà nó không qua cái ý niệm, tư tưởng và phân chia đó. Thì cái này mới gọi là ông Phật nhà, mà đúng là ông Phật của mình. Mà nếu mà quý vị biết được cái ông Phật này rồi đó, là quý vị được tự do, tự tại. Bao nhiêu phiền não suốt ngày quý vị đi làm cực khổ, mệt mỏi, mà quý vị chỉ trở về ông Phật này là tâm mình nó khỏe lên. Mà tâm mình nó khỏe là thân mình nó khỏe. Sao có nhiều người đó là bị bệnh cancer, hóa trị cách mấy đi nữa rồi nó cũng tái đi tái lại. Có nhiều người bị xong cái hóa trị xong hết rồi, cái họ khỏe luôn đến lúc già. Mà khi họ chết là họ chết vì bệnh khác, cũng phải bị bệnh cancer. Nhưng mà quý vị biết cái con cancer không bao giờ nó dứt được, nó nằm ở đó nhưng nó không thể nào nó phát được. Bởi vì cái tinh thần của mình nó mạnh thì tự nhiên trấn áp được tất cả những cái loại bệnh trong cơ thể. Còn tinh thần mình nó yếu thì hết cái bệnh này rồi nó lại sanh cái bệnh khác. Nên bữa trước con Phật tử đó là hóa trị xong hết rồi, khỏe vui lắm, tưởng là hết rồi. Nhưng mà bây giờ lên lại cái, nó bây giờ là phát hiện ra một cái chỗ khác nữa, mà nói khi mổ ra họ cắt cái bốn cái ba sườn để không nào. Nên là như vậy mới nói là họ đã di căn mà không biết. Cho mới nói là những cái mầm bệnh trong cơ thể mình nó đủ hết. Cho mình không bao giờ mà mình vui là bây giờ là tôi khỏe, nhưng mà chưa chắc hôm nay tôi khỏe, không biết ngày mai tôi có khỏe hay không. Nhưng mà có một cái năng lượng mà có thể giúp cho mình được an toàn, đó là quý vị giữ được một cái tâm trong sáng an lành. Mà cái tâm trong sáng an lành này phải là từ trong không ngực mình nó phát ra, tự tánh phát ra. Tự tức là tự chính mình à, cho mới nói là tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng, tức là tự chính mình trở về ông Phật của mình, tự chính mình trở về Pháp, tự chính mình trở về Tăng. Tức là tự mình trở về thôi, mà không có cái gì mà biểu về hay phải về như thế nào về, mà phải là tự mình, tự mình nó lưu xuất ra. Thì đó là cái chỗ mà nó đặc biệt. Cho nên tổ sư bảo ngộ rồi đồng chưa ngộ, không tâm cũng không pháp. Ngộ rồi cũng giống như chưa ngộ, cái người giác ngộ rồi cũng giống như người chưa giác ngộ, lạ như thế. Đức Phật Thích Ca ngài nói như thế này, ngài nói là tất cả chúng sanh đều giống như ngài, ngài và chúng sanh đều bình đẳng như nhau. Mình nghe vậy mình không có chấp nhận, nói Đức Phật ngài giác ngộ còn mình là chúng sanh phàm phu làm sao giống được như Phật. Nhưng mà cái nhìn của Đức Phật, cái nhìn của người giác ngộ thấy một chúng sanh và mình không khác gì hết, lạ như vậy. Bởi vì một chúng sanh đó là vẫn đi đứng nằm ngồi, nói năng động dụng cũng làm hết tất cả việc, mà các vị thánh giả cũng như vậy thôi. Ngày xưa Đức Phật cũng đi thức thực, cũng tắm rửa, cũng làm việc như bao nhiêu chúng sanh khác, không khác gì cả. Nhưng mà chúng sanh mê ở cái chỗ đó là không nhận lấy con người đang sống đó là Phật của chúng mình. Bởi vì là quý vị động dụng, quý vị nói ra, quý vị làm việc, tất cả đều từ trong không ngực của quý vị nó phát ra, từ tâm của quý vị nó phát ra hết. Nhưng mà khi mà nó phát ra rồi đó thì mình cứ đi theo cái duyên trần, cho nên là mình không có thấy được cái đang phát đó là mình. Cái tâm đó chính là cái tâm thật của mình, là mình không có hay. Còn Phật và Bồ Tát thấy cái đó đều là Phật hết, cho nên mới nói là đi đứng nằm ngồi thải đều là Phật tâm, tất cả muôn pháp đều là pháp thân cả. Cho nên cái thấy của Ngài các vị nó khác hơn, mà nó khác hơn lại là không khác gì cả, bởi vì chúng ta cũng giống như vậy. Mới nói là ngộ rồi đồng chưa ngộ, không tâm cũng không pháp, chỉ là không tâm hư vọng phàm thánh vân vân. Xưa nay tâm pháp nguyên tự đầy đủ, nay ngươi đã vậy khéo tự gìn giữ. Xưa nay muôn pháp là chí mình, nó tự nó đầy đủ, nó chưa từng thiếu một cái gì cả. Ở đây Ngài nói là chỉ là không có tâm hư vọng phàm thánh, tức là không có phân biệt. Ở thế gian thì ví dụ như mình xấu là rồi mình đau khổ với chính mình, mình bị cái tâm thiện nó áp đảo đi cái xấu của mình. Rồi có những cái người họ quá nhiều cái ác, khi mỗi lần họ làm thiện đó, họ lại dằn vặt trong lòng của mình, tại sao mình làm thiện, đúng không ạ? Cái người mà làm thiện nhiều đó, khi họ làm ác họ cũng đau khổ. Và khi mà cái người làm ác nhiều, khi bữa nào họ làm thiện đó, họ giàu hối hận chưa lắm, bữa nào lỡ mà đi mà giúp đỡ người ta thì tiếc ghê lắm. Còn cái người mà thiện nhiều đó thì bữa nào làm ác họ cũng đau khổ. Đó là cái tâm thiện và tâm ác nó luôn luôn là nó làm cho mình điều bất an. Cho nên đó, chư tổ đó là tất cả những cái việc của thế gian đều trôi qua như cái nước chảy, không có cái gì lưu tâm cả. Việc tốt, việc xấu gì của thế gian cũng không có bận tâm. Cái người này là cái người đại thanh tịnh. Ở thế gian người ta nói cái người làm thiện gọi là cái người đã tốt rồi, nhưng mà đó là tốt theo góc độ của thế gian. Còn chư vị Bồ Tát đó, là không thiện không ác, tức là các vị không bị cái thiện đó nó cuốn trôi đi, không bị chìm ở trong đó, cho nên các vị không bao giờ có cái ngã. Làm những cái việc tốt mà mình cũng không có cảnh nhẹ với ai hết. Làm những cái việc mà nó phi thường nhưng mà cũng là như bao nhiêu người khác thôi, lòng họ vẫn bình thường. Cho nên chỉ có là ông Thích Cô Độc trong cái giáo pháp của Đức Thế Tôn đó, ông ta cúng dường cho Tinh Xá Kỳ Viên mà tới là 3.500.000 đồng tiền vàng thời bây giờ để xây dựng Tinh Xá. Và ông Thích Cô Độc chưa bao giờ ở trong các pháp hội của Đức Thế Tôn mà hỏi một câu Phật pháp. Ông ta mỗi lần gặp Đức Phật đó, ông ta đều nghĩ như thế này: Đức Thế Tôn làm việc rất nhiều, độ chúng sanh rất nhiều, có rất nhiều chúng sanh muốn thưa hỏi Đức Thế Tôn, cho nên Ngài không có đủ thời gian và cũng không có đủ sức khỏe để trả lời những câu hỏi của mình, mặc dù mình có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Đức Thế Tôn. Ngài cứ ngồi lúc nào Ngài cũng ngồi là phía sau. Tức là cái lòng của ông Thích Cô Độc đó là làm rất nhiều cái việc tốt. Mà cái gì gọi là Thích Cô Độc là ông ta xây dựng rất nhiều cái chỗ để cho những người cô bần đến để mà ở, để mà được ăn, có chỗ nghỉ. Ở thời bây giờ gọi là mấy cái shelter cho mấy người homeless. Mà ông Thích rất nhiều vậy, có người phục vụ cơm ăn, đồ uống, chỗ tắm rửa cho những người nghèo, gọi là cấp cô độc, tức là cung cấp cho những người nghèo, làm việc thiện lớn như vậy. Còn cúng dường cho Đức Phật tới 3.500.000 đồng tiền vàng để xây dựng Tinh Xá Kỳ Viên rất là nhiều, mà ông ta không có một chút cao ngạo gì cả. Bởi vì làm rất nhiều việc thiện mà không thấy việc thiện đó là thật, chỉ là giả thôi. Bây giờ quý vị mà có làm phước đi nữa, quý vị lên cõi trời cũng ở trong tam giới mộng thôi, không có rời khỏi được. Dù cho mình nghèo hay mình giàu cũng giống nhau thôi, cũng chẳng khác gì cả. Cho nên việc làm thế gian chỉ là tạm bợ, chứ không bị cái thiện nó trói buộc. Tức là ba cái bậc hạ thì họ làm toàn những cái chuyện ác, gây đau khổ cho chúng sanh, từ từ họ đau khổ chết đọa vào trong địa ngục. Bậc thứ hai là làm thiện, được sanh lên cõi trời, lòng họ được an vui, ngủ được ngon, và đời sau được giàu có đầy đủ, đẹp đẽ và không còn những cái khổ cơm ăn áo mặc, muốn gì được đó. đó là cái bậc thứ hai. Nhưng mà hai cái bậc này vẫn còn đọa vào trong tam đồ khổ, vẫn còn ở trong tam giới mộng, hưởng thấp phước rồi đã đảo lại thôi. Còn cái bậc thứ ba là bậc giác ngộ giải thoát, là bậc không nghĩ thiện, không nghĩ ác, tức là kể cả làm việc thiện mà không bị cái việc thiện nó cuốn trôi luôn. À, chứ không phải là cái người mà không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái người mà tu đạo là những ác họ cũng làm, không có phải. Họ là đến bậc thứ ba rồi không? Bậc thứ ba rồi, tức là những người họ làm việc thiện rồi mà không bị thiện nó chi phối luôn. Chính vì vậy á, tâm họ được an lành. Ngày xưa bỏ ác, bây giờ bỏ luôn cái thiện, cho nên lòng của mình không còn một chút thiện và một chút ác gì cả, thì tự nhiên lòng mình nó an lành. Cho nên quý vị có thể làm được rất nhiều việc ở thế gian mà không có khổ não, không có đau khổ. Cho nên chính vì vậy đó là Bồ Đề Đạt Ma nói với Vua Lương Võ Đế, cái ông tạo tự độ tăng giảng pháp đó hoàn toàn không có công đức gì cả. Vì sao như vậy? Bởi vì ông cho đó là công đức, cho nên không có công đức. Phải đến cảnh giới thứ ba, tức là không có một cái tâm niệm về thiện, những việc làm của mình cũng không hướng vận. Cho nên vì vậy đó, quý vị có giúp đỡ ai rồi thì ngày hôm sau họ gặp mình, họ chào hỏi, mình cũng vui vẻ, cũng tỉnh bơ à. Cho nên đó là cái làm mà không khiến cho mình đau khổ. Đó là cái cảnh giới của tự tâm. Đó là cái cảnh giới mà nó an lành, nó thanh tịnh nhất. Bởi vì đó là không có phải là mình không có cái chỗ gì nó tựa nương, mà mình có ông Phật của chúng ta. Ông Phật từ trong lòng của mình nó lưu xuất ra. Ông Phật này là cái mà chúng ta an vui và hạnh phúc. Quý vị nhận ra được cái tâm này, quý vị sẽ không còn nghèo đói và khổ sở nữa, và không còn bị đau buồn bởi những cái phiền não của thế gian. Tham sân si nó tự nó hết. Quý vị thấy thường thường là quý vị có phiền não, quý vị nghĩ là tìm cách nào để hết phiền não, quý vị nổi sân lên, quý vị nói làm cách nào để cho mình hết sân, mình nhiều si mê nó làm cách nào để cho mình hết si mê, rồi quý vị ứng dụng những cái pháp đối trị như vậy để cho tham sân si mình nó hết. Nhưng mà cái pháp thiền đó là quý vị chỉ cần trở về nơi cái tâm này, tham sân si nó tự nó hết. Bởi vì không có tưởng, không có thức, thì cái gì có phiền não, cái gì có tham. Quý vị không có tưởng, không có suy nghĩ thì không có cái gì tham hết. Và mình cũng không có nổi giận lên, mình không có bực bội, khó chịu, mình không có phiền não, mình cũng chẳng có lo âu. Bởi vì không có theo cái tưởng và cái thức, và không theo cái cảm thọ, thì từ tâm mình nó lưu xuất ra thành một cái tâm mà nó ngay đây và nó bây giờ tròn đầy trong sáng, thì quý vị sẽ giác ngộ giải thoát hơn. Đó là cái chỗ mà chúng ta thấy là các vị có những cái nhìn rất là đặc biệt mà chúng ta cũng có. Mong tất cả đại chúng mình ứng dụng, tâm mình được thanh tịnh. Nguyện đem công đức này hướng về tâm.